Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Các giới chức tình báo quốc phòng và lập pháp Mỹ lên tiếng về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Kể đến là tường trình, Việt Nam không bị Mỹ chế tài khi mua vũ khí của Nga. Tiếp theo là tường trình, Vũ Nhôm sẽ bị xử kín vào ngày 30 tháng 7. Sau đó là phóng sự, làng dệt cổ chất và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các quan chức hàng đầu về tình báo, quốc phòng và lập pháp của Mỹ cùng lên tiếng nói về vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. Một chuyên gia về châu Á của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA nói rằng việc Trung Quốc xây các tiền đồn quân sự trên các đảo ở Biển Đông cũng giống như chuyện Nga chiếm đảo Crimea của Ukraine. Ông Michael Collins nói rằng các hành động của Trung Quốc đã biến tuyến hải lộ chiến lược thành Crimea của vùng Viễn Đông. Việc Moscow cưỡng chiếm lãnh thổ của Ukraine năm 2014 đã khiến nhiều nước lên án, nhất là các quốc gia phương Tây. Ông Collins, phó trợ lý giám đốc CIA về Đông Á, nói tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado, Mỹ hôm 20 tháng 7 rằng Bắc Kinh không muốn gây chiến, theo AP. Tuy nhiên, ông nói rằng chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình đang âm thầm trên nhiều mặt trận để gây tổn hại tới Hoa Kỳ theo cách khác với các hoạt động của Nga mà báo chí đăng tải nhiều. Quan chức tình báo này nói rằng Bắc Kinh dường như đang tiến hành chiến tranh lạnh với Mỹ. Trong khi đó, tại cuộc gặp ở Lầu Năm Góc hôm 23 tháng 7 với ông Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và từng là Tổng tham mưu trưởng của Quân đội Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã đạt đồng thuận về mối quan hệ đối tác Mỹ-Việt vững mạnh và toàn diện trong các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, thúc đẩy an ninh, khu vực và toàn cầu và phát triển kinh tế, trong đó có Biển Đông. Cùng ngày, theo tờ The Australian, một nhà lập pháp kỳ cựu của Hoa Kỳ kêu gọi Australia tự thực hiện các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông Joe Courtney, đồng chủ tịch của nhóm những người bạn của Australia ở Quốc hội Mỹ, nói rằng ông hiểu là hơi đáng sợ cho Australia để thực hiện bước đi đó, nhưng điều sống còn là phải phát đi một thông điệp cho Bắc Kinh về quyết tâm của các đồng minh của Mỹ trước các hành động phi pháp của Trung Quốc. Lời kêu gọi này được đưa ra nhân chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Và theo tờ Financial Review của Úc, bà đã bác bỏ chuyện đơn phương thực hiện những hành động như Mỹ, vốn từng làm Trung Quốc phản ứng mạnh. Trước đó, nhân chuyến thăm Anh, Ngoại trưởng Úc cũng đã thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về kế hoạch đưa hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Anh tới khu vực Thái Bình Dương để hỗ trợ tàu chiến Australia trong bối cảnh Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông. Theo nhận định của giới phân tích, con số các cuộc diễn tập hải quân của các đồng minh phương Tây gia tăng ở Biển Đông trong năm nay đã kiềm chế Trung Quốc mở rộng hoạt động thêm nữa ở vùng biển tranh chấp này. Một bài viết của VOA News cho biết rằng các tàu bè của Úc, Pháp, Nhật Bản và Mỹ đã đi qua 3,5 triệu km vuông năm 2018. Bài viết dẫn lời các chuyên gia nói rằng các cuộc diễn tập của hải quân nước ngoài, các chuyến hải hành và các chuyến cập cảng cùng với việc một máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay ngang qua Biển Đông đã khiến Trung Quốc không còn mở rộng các hòn đảo nhân tạo. Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, người dân Philippines, một quốc gia tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này, mới đây đã đổ về lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila để biểu tình. Họ đốt quốc kỳ của Trung Quốc để phản đối các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cuộc biểu tình với sự tham gia của hơn 100 nhà hoạt động cánh tả còn dẫn tới cuộc đụng độ giữa người biểu tình và chính quyền. Tháng trước, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, khi quan chức này tới thăm quốc gia đông dân nhất thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ một tấc đất, ám chỉ tới chủ quyền đối với Biển Đông cũng như Đài Loan. Ông Mattis từng có các tuyên bố mạnh mẽ về điều Washington coi là việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông. Hồi tháng 5, Lầu Năm Góc đã rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập hải quân đa quốc gia có tên Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC ở Hawaii vì các động thái quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng hành động của Trung Quốc ở vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trái với các nguyên tắc và mục đích của RIMPAC. Hải quân Mỹ cho biết rằng RIMPAC mang lại cơ hội huấn luyện độc đáo nhằm thúc đẩy và duy trì mối quan hệ hợp tác mang tính sống còn để bảo đảm an toàn của các tuyến đường biển và an ninh tại các đại dương trên thế giới.
Việt Nam nằm trong số 3 quốc gia duy nhất được miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với những nước đang mua vũ khí của Nga. Các nhà lập pháp Mỹ hôm 23 tháng 7 nhất trí để cho Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia được tiếp tục mua thiết bị quân sự của Nga mà không phải đối mặt với các lệnh chế tài bắt buộc của Mỹ. Thượng nghị sĩ Jim Inhofe, người giúp thảo một phần trong dự luật chính sách quốc phòng hàng năm của Mỹ, cho The Daily Beast biết rằng Việt Nam và hai đồng minh của Mỹ ở châu Á sẽ không nằm trong danh sách các nước bị trừng phạt nặng bởi các lệnh chế tài được thông qua và có hiệu lực từ năm ngoái. Đạo luật này được Quốc hội Mỹ thông qua để trừng phạt Moscow vì đã gây bất ổn, trong đó có việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Trong đạo luật có tên chống những kẻ thù của Mỹ thông qua chế tài, viết tắt tiếng Anh là CAATSA, có yêu cầu chế tài đối với những nước có giao dịch với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Oklahoma giải thích trong một cuộc phỏng vấn ngắn với trang tin tức chuyên về chính trị của Mỹ rằng Việt Nam và hai quốc gia nói trên nằm trong danh sách các nước đang mua vũ khí của Nga trước khi thực hiện kế hoạch chuyển tiếp. Vào tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis yêu cầu các nhà lập pháp cho phép các miễn trừ an ninh quốc gia đặc biệt cho các đồng minh của Mỹ hiện đang mua các hệ thống vũ khí của Nga, nhưng có ý định cuối cùng sẽ ngừng mua. Ông Mattis, giới chức đi thăm Hà Nội tháng 1 năm nay, nêu tên Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia cho danh sách miễn trừ này, theo Defense News. Bộ trưởng Mattis cho rằng nếu không miễn trừ cho những nước này thì Mỹ sẽ tự làm mình tê liệt vì ba nước châu Á này cần có vũ khí để đảm bảo an ninh quốc gia của họ trong khi chuyển sang mua vũ khí của Mỹ. Theo bản tóm tắt của luật quốc phòng được đưa ra tối hôm 23 tháng 7, chính quyền Mỹ được yêu cầu phải chứng nhận xem liệu Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia có thể tiếp tục được miễn trừ các chế tài hay không, theo Daily Beast. Điều này có nghĩa là những quốc gia kể trên phải cho thấy rằng họ đang giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hệ thống vũ khí của Nga. Việt Nam có một lịch sử lâu đời mua vũ khí của Nga, nước cung cấp khí giới với giá rẻ hơn của Mỹ, theo Defense News. Tuy nhiên, theo chuyên gia về Đông Nam Á Colin Cole Swillin thuộc khoa nghiên cứu quốc tế của Đại học S. Rajaratnam ở Singapore, Hà Nội đang trở nên chán ngán với chính sách mua bán vũ khí của Nga, trong đó có nhiều trở ngại trong việc tiếp cận với sự chuyển giao công nghệ của Nga. Cũng theo nhà nghiên cứu này, một nguyên nhân khác là việc Nga bán vũ khí cho Trung Quốc. Ông Lin nhận định rằng Moscow có thể theo yêu cầu của Bắc Kinh ngừng cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong bối cảnh có những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường chi tiêu cho quốc phòng đặc biệt kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không ngừng bồi đắp các đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông. Từ năm 2005 đến 2014, chi tiêu cho quốc phòng của Việt Nam tăng 400%, theo dữ liệu từ trang web của Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa gia tăng mua vũ khí của Mỹ mặc dù đã được bỏ lệnh cấm mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ vào năm 2016, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo bộ này, Mỹ muốn thấy Việt Nam tránh xa các hợp đồng mua vũ khí từ Nga và mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn. Trong dịp tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp chào mời các nhà lãnh đạo Hà Nội mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Nhận định về việc đôi bên vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận mua bán vũ khí nào kể từ khi người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama, thông báo lệnh dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương khi tới thăm Việt Nam năm 2016, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói với VOA tiếng Việt vào năm ngoái rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng.
Ông trùm bất động sản khét tiếng Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, sẽ được đem ra xử kín tại Tòa án Hà Nội vào ngày 30 và ngày 31 tháng 7 về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí biết ngày 24 tháng 7. Theo ông Nghĩa, lý do xử kín Vũ Nhôm là do tính chất của vụ án. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiết lộ tại buổi tiếp xúc cử tri cùng ngày rằng ông Trùm được mệnh danh là mafia Đà Nẵng này còn muốn lấy thêm nhiều đất, nhà, công sản nữa vào thời điểm chưa bị bắt. Vũ Nhôm bị buộc tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước cùng với hai tội danh khác là trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. trong buổi gặp gỡ giữa các lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng với các cán bộ lão thành vào chiều 24 tháng 7. Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết, ảnh hưởng của vụ Vũ Nhôm rất lớn, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn tới Trung ương, và ông Trùm Đà Nẵng sẽ phải ra hầu tòa ít nhất là 3 lần. Theo Dinh, vụ sự kiện diễn ra cuối tháng này là về tội danh làm lộ bí mật, còn hai tội danh khác sẽ được xét xử trong hai vụ án sau. Vũ Nhôm tên thật là Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, là một ông trùm khét tiếng thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng. Trong tay Vũ Nhôm là hàng loạt các dự án ở các khu đất vàng. Đại gia này còn được biết đến về khả năng chi phối cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mác thượng tá công an ngầm. Tên tuổi của Vũ Nhôm chỉ bị đồn tới sau khi vụ doanh nghiệp tặng xe bất thường cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bị phanh phui trên báo chí hồi năm ngoái, dẫn đến vụ kỷ luật bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh và chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Ngày 20 tháng 12 năm ngoái, Bộ Công an đã phát lệnh khởi tố và khám xét nhà của Vũ Nhôm với cáo buộc cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng vụ bố ráp nhằm bắt giữ Vũ Nhôm đã bất thành vì ông trùm này đã cao chạy xa bay ra nước ngoài sau khi kịp thoái vốn khỏi các dự án và công trình mà mình đứng tên. Trong thời điểm chưa bị Singapore trục xuất về lại Việt Nam, có nhiều tin đồn cho rằng Vũ Nhôm nắm trong tay nhiều tài liệu, chứng cứ tham nhũng của các lãnh đạo Việt Nam như danh sách các công ty Bình Phong, Sơn Sâu của công an. Luật sư của Vũ Nhôm tại Singapore còn tiết lộ với Reuters rằng thân chủ của ông còn có thể có thông tin chi tiết về quy trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin, Đức về Việt Nam. Tại buổi họp ngày 24 tháng 7, Bí thư Đà Nẵng nói, với Vũ Nhôm, nhiều người thắc mắc tại sao sự kiện lộ bí mật quốc gia, vụ án này sẽ xử và với tính chất của nó thì sẽ xử kín nhưng kết quả phải được công khai. Ông Nghĩa nói trong video do Tiền Phong đăng. Nhận định về lý do sự kiến Vũ Nhôm, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Phil Robertson cho rằng Việt Nam đã lạm dụng hình thức này để che giấu thông tin đối với công chúng. Ông Robertson nói.
They close trials for all sorts of reasons. In fact, often the family members of people who are involved in political
trials. Họ xử kín với đủ mọi lý do. Trên thực tế, thân nhân của nhiều người liên quan đến các vụ án chính trị như hoạt động dân chủ, nhân quyền cũng không được phép tham dự phiên tòa. Việt Nam có xu hướng lạm dụng xử kín như một cái cớ để ngăn chặn mọi người biết những gì họ đang làm trong phiên tòa.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiết lộ, nếu cơ quan công an không bắt Vũ thì sự việc phức tạp hơn vì liên quan đến nhiều cán bộ, lãnh đạo. Ông Trùm khét tiếng này vẫn đang trên đà thâu tóm, lấy thêm rất nhiều đất, nhà công của Đà Nẵng và các tỉnh thành khác. Trong buổi tiếp xúc, các cử tri Đà Nẵng cũng yêu cầu lãnh đạo giải đáp thông tin về hàm thượng tá công an của Vũ Nhôm. Vì theo họ, Vũ Nhôm không theo học ngày nào trong ngành công an, vậy ai đã phong hàm cho ông ta? Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, sau phiên tòa, những câu hỏi liên quan đến quân hàm và nhiệm vụ của Vũ Nhôm chắc chắn sẽ được giải đáp. Với mác thượng tá công an ngầm, Vũ Nhôm bị cho là đã lợi dụng chức vụ để thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng qua chiêu thức mua đất nhà nước với giá bèo để làm các dự án và thu lợi hàng nghìn tỷ đồng. Cùng bị khởi tố và bắt giam trong vụ án này còn có Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo, Trung tướng Phan Hữu Tuấn và một cán bộ của Bộ Công an là ông Nguyễn Hữu Bách. Hai viên chức công an này đã bị cáo buộc giúp sức cho Vũ Nhôm thâu tóm đất đai ở Đà Nẵng và các nơi khác.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Làng Dệt Cổ Chất.
Làng Dệt Nam Định có thể được ví là trung tâm vải vóc tơ lụa của xứ Bắc. Và làng lụa Cổ Chất mặc dù không lớn bằng làng lụa Hà Đông nhưng lại có nét riêng, giống như điểm nhấn, thuộc về phân khúc trung lưu và truyền thống của làng Dệt Nam Định. Nằm trong một góc làng quê yên ả, nơi con sông Ninh hiền hòa chạy qua với ruộng lúa nương dâu, mái đình gốc đa giếng nước. Làng Cổ Chất ươm tơ dệt lụa, nuôi tầm qua mấy trăm năm và tồn tại đến bây giờ như một di chỉ văn hóa sắp mất dấu vì cơn lốc thị trường. Sợ dị nói rằng dệt Cổ Chất sắp mất dấu bởi hiện tại, người làm nghề dệt không đủ sống. Mặc dù đã đầu tư nâng cấp để hiện đại hóa hệ thống máy móc, công cụ, nhưng với nguồn vải sợi được sản xuất thủ công theo phương pháp cổ truyền nhằm đảm bảo thẩm mỹ và độ an toàn của làng Cổ Chất, không thể cạnh tranh với lụa Trung Quốc có giá rẻ bèo, mẫu mã bắt mắt và đầy ắp thị trường Việt Nam. Bà Nguyệt, thợ dệt lụa ở làng cổ chất, chia sẻ với VOA.
Nghề này của các cô là từ đời cha ông mấy đời rồi, 5-7 đời về nay, rồi từ đời thôn cổ đến giờ. Đến giờ các cô làm đây là, nói chung là cuộc sống thì cũng có các cô đi làm thì nó cũng bảo đảm, đời sống tốt. Thế xưa các cụ làm 6 tháng ăn một cả năm, làm 6 tháng mà ăn cả năm. Thế bây giờ thì đến bây giờ cái thời buổi này là các cháu nó đi công ty hết đi, các cụ già là về hưu về não hết rồi ấy. Thì không làm nữa. Thì các cháu thanh niên nó đi công ty hết thì bây giờ chỉ có một số là độ 1/3 trong làng họ làm thôi. Trước họ làm cả làng ấy, nhưng bây giờ thì họ làm ít rồi.
Để đối bắt với thị trường, một số gia đình ở Cổ Chất đã đầu tư công nghệ hiện đại, từ máy quay tơ suốt chỉ cho đến máy dệt kim với số tiền lên đến vài tỷ đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ chút nào đối với nghề dệt, mà mỗi mét vải bán ra chỉ được từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng cả vốn lẫn lại. Trong lúc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cũng là cách mạo hiểm, vì yêu nghề và quyết tâm phát triển nghề hơn là lợi nhuận trước mắt. Nhưng nghe có vẻ như quyết tâm của các nghệ nhân làng dệt Cổ Chất không thể trụ nổi với cơn gió vải vóc lụa là Trung Quốc, nhiều nghệ nhân đã chính thức bỏ nghề. Bà Hoa, thợ dệt lụa một thợ của làng Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Vâng, thì đủ để cho các cháu nó sinh hoạt, rồi cũng dành dụng được một tí để làm nhà, làm cửa.
Con cái ăn
bây giờ con cái ăn học thì các cháu đi làm các nơi rồi, bây giờ là ở nhà chỉ có hai ông bà già. Người làm một việc, ông đi làm thì tôi đi bế cháu.
Cụ Năm, người quay tơ lâu năm của làng dệt Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Thì coi như là mấy chục năm nay rồi, thì trước chúng tôi còn trẻ hơn tư hơn. Bây giờ chúng tôi già rồi thì chúng tôi không cần, nó không được quay cái này. Đấy. Còn nghề nghiệp thì lâu rồi, nghề nghiệp hàng các cụ đấy lại là mấy chục năm nay rồi. Còn năm nay nó ít việc thì coi như là chúng tôi này trước thì gom ấy, bây giờ già rồi chúng tôi thì đào tơ.
Khi dệt Nam Định còn là trung tâm công nghiệp của xứ Bắc, lụa Cổ Chất lúc đó được người ta ví đẹp và mềm mại ngang với lụa Hà Đông, màu sắc bắt mắt ngang với lụa Hàng Châu Trung Quốc. Có thể nói rằng lụa Cổ Chất đẹp và bền hàng đầu. Ngoài tiếng tăm là một làng nghề dệt lụa đẹp và bền trên đất Bắc, Cổ Chất còn là nơi thơ mộng với những ngôi nhà mái ngói âm dương xô nghiêng, những con đường làng quanh co, cổ lụy, những gốc dâu vài trăm tuổi bên triền sông và mái đình, giếng nước, cây đa. Cổ Chất luôn cho cảm thức quê kiện, thơm tho hương đồng gió nội. Nhưng trận chiến giữa truyền thống, lòng yêu nghề tổ truyền và trận lốc hàng Trung Quốc dường như là một mất một còn. Ông Hùng, người trồng dâu nuôi tầm dệt lụa ở Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Về cái mặt này, hàng thực tế, mà hàng nội địa của chúng tôi Việt thôi mà. Cái nguồn hàng mà là nguồn đầu vào là cái nguồn sợi cung cấp chủ yếu là nguồn trong nước. Thế mà cái thị trường tiêu thụ thì cũng thị trường tiêu thụ trong nước là chủ yếu. Nhưng bây giờ thì báo cáo với anh là do sự cạnh tranh của hàng Trung Quốc đưa sang nhiều mẫu mã đa dạng, bởi thế cho nên là cái mặt hàng sản xuất nội địa của chúng tôi cũng trong cái thị trường này là cũng gặp nhiều cái bức khó khăn. Thế thì chúng tôi cũng mong làm sao nữa là các cái cấp lãnh đạo từ cấp trung ương, cấp địa phương trung ương, cấp tỉnh cố gắng tạo điều kiện, tức là sẽ thu xếp để giúp chúng tôi, tức là để có được một cái đầu ra, tức là cho nó ổn định trong cuộc sống, để bảo vệ được cái ngành nghề truyền thống của làng Cổ Chất chúng tôi trong 400 năm nay, tức là cái ngành ươm tơ, dệt lụa và dệt vải.
Cụ Năm, người quay tơ lâu năm ở làng Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Coi như là đi quay mấy năm nay rồi, 3-4 năm nay rồi. Bây giờ con như là quay ngày quay trên TV này. Ngày đấy thì được 30, ngày khó có 20 thôi. Bây giờ già nó không có làm được thì được quay tơ.
Ông Hồng, người trồng dâu nuôi tầm dệt lụa ở Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Cái mặt hàng của Trung Quốc sản xuất ra thì nó rất nhiều và nó đa dạng mẫu mã rất nhiều. Nhưng tóm lại thì về cái chất lượng của hàng Trung Quốc so với hàng của chúng tôi dệt ra thì nó không thể bằng hàng của chúng tôi dệt ra được. Nhưng cái thị hiếu của dân thì người ta gọi là thị hiếu của dân Việt Nam, người ta là cứ gọi là nó ưa đồ ngoại. Nhưng thực tế những người mà đã dùng hàng Việt Nam, tức là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đã dùng hàng của chúng tôi thì mới biết là cái chất lượng hàng của hàng Việt của chúng tôi là cái hàng của nghề truyền thống Cổ Chất 400 năm.
Với đà làng nghề truyền thống như một người già cố gắng ngồi nối những mũi chỉ để quay thành cuộn cho kịp với công suất dệt của máy hiện đại. Trong khi đó, giá cả thị trường biến động từng ngày và hàng Trung Quốc tràn ngập. Thật khó để khẳng định làng lụa Cổ Chất trụ thêm được bao lâu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to hit, nghĩa là chạm phải, đụng phải. Và một có động từ to hold, nghĩa là nắm giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is hit a snag, hit a snag.
Hit a snag. Có một từ mới là snag, nghĩa là trở ngại. Vì thế, hit a snag dùng để chỉ việc gặp phải một trở ngại bất ngờ. Hai người bạn khởi đầu một chuyến đi du lịch ngang qua nước Mỹ. Ta hãy xem họ đã đi tới đâu.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Chuyến đi ngang qua nước Mỹ của chúng tôi khởi đầu tốt đẹp tại thủ đô Washington. Chúng tôi đi đến tận miền Trung Tây nước Mỹ và trông thấy nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi nghe trên radio rằng một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên xa lộ. Chương trình của chúng tôi là tới thành phố Las Vegas tối nay, nhưng trông có vẻ như chúng tôi đã gặp phải một trở ngại bất ngờ. Chúng tôi hy vọng sẽ bị trì hoãn một ít lâu thôi. To start out là bắt đầu, khởi đầu. Sight là phong cảnh và delay là trì hoãn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Trong thí dụ sau đây, một thanh niên gặp khó khăn trong việc tìm một nhà xuất bản để in sách của anh. Em trai anh giải thích như sau.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Anh tôi không may mắn trong việc tìm người in sách của anh. Mỗi khi anh gần đạt được kết quả, anh gặp phải một trở ngại bất ngờ. Nhà xuất bản sách luôn luôn có vấn đề với sách của anh. Họ muốn anh thay đổi cốt truyện hay thay đổi một nhân vật trong truyện. Tôi hiểu lý do khiến anh hết sức nản lòng. Luck là sự may mắn, to publish là in sách và frustrated là nản lòng, nản chí. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is hold all the aces. Hold all the aces.
Hold all the aces. Có một từ mới là ace, nghĩa là quân ách hay quân xì, khi bạn đánh bạc. Hold all the aces, có nghĩa là nắm hết lợi thế về quyền lực. Ta hãy nghe một thanh niên vừa bị thất nghiệp nói về hoàn cảnh của anh.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again, and she isn't controlling me.
Kể từ khi tôi mất việc, tôi đã phải quay về nhà ở với mẹ tôi. Thật là chán nản. Có quá nhiều luật lệ mà tôi phải tuân theo, giống như tôi trở lại thành một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi làm gì khác được? Mẹ tôi nắm hết quyền hành. Tôi mong đợi đến ngày tôi có thể sống tự lập như trước và mẹ tôi không còn kiểm soát tôi được nữa. Rule là luật lệ, on your own là tự lập và to control là kiểm soát. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again, and she isn't controlling me.
Trong các phim ảnh cũ thời thập niên 1940, các ngôi sao màn bạc trông có vẻ như sống một cuộc đời hết sức hào nhoáng. Tuy nhiên, phóng viên về phim ảnh cho hay họ không có nhiều quyền lợi như mọi người lầm tưởng.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Hollywood đã thay đổi rất nhiều. Cách đây nhiều thập niên, các ngôi sao màn bạc ở thế yếu trong vấn đề điều khiển nghề nghiệp của họ. Chính các ông giám đốc hãng phim mới là những người nắm hết quyền hành. Ngày nay, tất cả các ngôi sao đều làm việc tự do. Như vậy, họ có thêm nhiều sức mạnh để thương lượng những điều kiện làm việc của họ. Free agent là người làm việc tự do và condition là điều kiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là hit a snag, nghĩa là gặp phải một trở ngại bất ngờ. Và hai là hold all the aces, nghĩa là nắm hết quyền hành. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.